Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Hát Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 11 năm 2011 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về tự do tôn giáo và vấn đề tái rao giảng tin mừng đối với các đức giám mục Hoa Kỳ. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đang cứu xét có nên viếng thăm hai nước Cuba và Mexico vào đầu năm tới hay không. Trong một cuộc họp báo vào sáng thứ Năm, mùng 10 tháng 11 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha sẽ thông báo quyết định vào lúc nào và cách thế mà ngài xem là thuận tiện nhất. Một số nguồn tin đồng đoán rằng Đức Thánh Cha sẽ loan báo quyết định này trong thánh lễ tại Vatican mà ngài sẽ chủ sự vào ngày 12 tháng 12 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày độc lập của các quốc gia châu Mỹ Latin và lễ Đức Mẹ Guadalupe, nữ vương châu Mỹ. Cha Lombardi giải thích rằng các vị sứ thần tại Mexico và Cuba sẽ thông báo cho các chính phủ liên hệ về việc Đức Thánh Cha quyết định viếng thăm hai quốc gia này. Phát ngôn viên tòa thánh nói rằng Đức Thánh Cha rất lấy làm sung sướng, được đáp trả lại sự chờ đợi của nhân dân Mexico. Cha Lombardi cũng ghi nhận rằng, xét theo địa lý, hai quốc gia Mexico và Cuba gần nhau, và nếu nhìn từ Roma, cả hai đều nằm cùng một hướng, do đó viếng thăm hai nước cùng một lúc là điều hợp lý. Nhưng theo cha, vì cuộc hành trình dài, cho nên có thể Đức Thánh Cha không thể có nhiều chặng dừng chân. Ngoài ra với độ cao của Mexico, viếng thăm nước này cũng có thể là điều không tốt đối với Đức Thánh Cha. Cuối cùng, linh mục phát ngôn viên tòa thánh nhắc lại sứ mệnh rao giảng tin mừng trên toàn lục địa, được đề ra tại hội nghị của các nước giám mục châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe, được tổ chức tại Aparecida, Brazil. Hội nghị mà chính Đức Thánh Cha đã tham dự cách đây 4 năm. Do đó nếu Đức Thánh Cha đến Mexico và Cuba, thì đây sẽ là dịp để ngài khuyến khích giáo hội tại châu Mỹ Latin trong sứ mệnh cao cả này, nhất là trong khuôn khổ chuẩn bị cử hành năm Đức Tin vào năm tới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cộng hòa Benin Phi Châu vào trung tuần tháng 11 tới đây. Đây là chuyến viếng thăm Phi Châu lần thứ hai của Đức Thánh Cha. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cộng hòa Benin từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 11 này. Benin là một quốc gia nhỏ bé thuộc miền Tây Phi Châu, đã đón nhận tin mừng cách đây 150 năm. Trong 3 ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo quốc gia, đọc diễn văn trước các nhà lãnh đạo không Kitô và gặp gỡ với các trẻ em tại một giáo xứ địa phương. Vị giáo hoàng 84 tuổi này sẽ đọc tổng cộng 10 bài diễn văn. Cao điểm của chuyến viếng thăm chính là trao tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục Thế giới cho các đức giám mục Phi Châu trong một thánh lễ được cử hành tại vận động trường Thân Hữu ở thủ đô Cotonou vào ngày 20 tháng 11. Tưởng cũng nên nhắc lại, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt được tổ chức tại Roma hồi năm 2009 đã quy tụ trên 200 giám mục và tập trú vào chủ đề Giáo hội tại Phi Châu phục vụ cho hòa giải, công lý và hòa bình. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu đã bế mạc với lời kêu gọi hoán cải và cải cách xã hội, xây dựng một trật tự thế giới công bình hơn và nhắn nhủ các chính trị gia công giáo tham nhũng hãy sám hối hay từ chức nhân danh công ích. Các kết luận tại Thượng Hội đồng đã được đúc kết thành 57 đề nghị và đệ trình lên Đức Thánh Cha để duyệt xét. Khi bế mạc Thượng Hội đồng, Đức Thánh Cha nói rằng nếu giáo hội muốn thay đổi tâm hồn và lòng trí tại lục địa Phi Châu, thì giáo hội phải trở nên một mẫu mực của hiệp nhất, loại bỏ mọi chia rẽ dựa trên chủng tộc, ngôn ngữ hay các nhóm văn hóa. Tin Roma. Tòa Thánh nói rằng Đức Thánh Cha rất chú ý đến những chi tiết trong phụng vụ. Đức ông Guido Marini, người đặc trách về các buổi cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha, nói rằng Đức Thánh Cha rất quan tâm đến những chi tiết trong việc cử hành thánh lễ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn CNA dạo cuối tháng 10 vừa qua, Đức ông Marini cho biết Đức Thánh Cha luôn quan tâm để phụng vụ phải là việc cử hành mầu nhiệm của Chúa Kitô. Ngài thường lặp lại rằng phụng vụ là hành vi thờ phượng cao cả nhất của giáo hội. Cha Marini nói rằng Đức Thánh Cha xem trọng việc chiêm ngắm thánh giá trong lúc cử hành thánh lễ. Mỗi khi Ngài chủ tọa một thánh lễ, thì một trong những khía cạnh quan trọng nhất chính là chỗ đứng trọng tâm của thánh giá trên bàn thờ. Nhà phụng vụ của tòa thánh giải thích rằng, vào lúc đọc lời truyền phép, mọi người cần phải hướng nhìn về trọng tâm là chính Chúa Kitô, để lặp lại hiến lễ tình yêu mà Ngài đã thực hiện để cứu độ mọi người. Đức ông Marini cũng ghi nhận rằng, tham dự một thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành là cơ hội để củng cố đức tin. Theo Đức ông, phụng vụ gồm những cử chỉ nhỏ như quỳ gối để chịu lễ hay giữ thinh lặng trong những lúc thích hợp. Cần phải chú tâm đến những chi tiết này để thánh lễ thực sự trở thành một cuộc truyện vãn với Chúa. Đức ông đặc trách về những cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha nói, tôi chú ý đến mọi sự đang diễn ra trong nghi thức để thực sự giúp những người tham dự cảm nghiệm được Thiên Chúa và giúp những ai đang sống tinh thần thờ phượng. Tin Sao Paulo, Brazil. Điều được gọi là quyền được phá thai đã bị bác bỏ tại một hội nghị bên vực sự sống được tổ chức tại Sao Paulo, Brazil, từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 11 vừa qua. Một luật sư nhân quyền tham gia hội nghị khẳng định rằng, theo công pháp quốc tế, không có cơ sở nào để đòi hỏi điều được gọi là quyền phá thai. Trong một bài diễn văn đọc tại Đại hội Quốc tế lần thứ hai về chân lý và sự sống, luật sư Piero Tosi thuộc Hội đồng Tư pháp của Quỹ Bên Vực Sự Sống cho biết, những người chống lại quyền sống đang tung ra chiến thuật để bóp méo sự thật bằng cách rêu rao rằng phá thai là một quyền phổ quát. Ông Tosi cảnh cáo rằng, bất cứ nhận thức nào được lặp đi lặp lại cũng sẽ trở thành hiện thực. Hội nghị Bên Vực Sự Sống được tổ chức tại một tu viện biển Đức ở Sao Paulo, Brazil, vào giữa lúc Quốc hội tại Argentina thông qua một dự luật cho phép phá thai với bất cứ lý do nào trong vòng 12 tuần lễ đầu của thời kỳ thai nghén, cũng như cho phép các trẻ em nữ vị thành niên 14 tuổi được phá thai mà không cần có sự ưng thuận của cha mẹ. Ngoài ra, dự luật này cũng cho phép sử dụng ngân sách quốc gia để tài trợ cho các cuộc phá thai tự do trong các bệnh viện công. Luật sư Tosi cho biết, một số tổ chức nhân quyền như Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ Châu chẳng hạn, đã tuyên bố ủng hộ dự luật nói trên. Họ nói rằng công pháp quốc tế nhìn nhận quyền phá thai. Nhưng ông Tosi khẳng định rằng, một thứ quyền như thế hoàn toàn là chuyện bịa đặt, bởi vì cho đến nay chưa có bất cứ một công ước hay thỏa ước nào nói đến quyền này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNA, sau khi đọc bài diễn văn tại hội nghị, luật sư Tosi kêu gọi các nhà tranh đấu cho quyền sống hãy nhấn mạnh rằng, theo công pháp quốc tế, không hề có điều được gọi là quyền phá thai. Đây chỉ là một điều bịa đặt của những người bên vực phá thai. Khẳng định một quyền như thế là bóp méo ngôn ngữ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi đừng bao giờ ngưng cầu nguyện cho hòa bình tại thánh địa. Trong buổi tiếp kiến dành cho một phái đoàn của Hội đồng Tôn giáo Israel vào sáng thứ năm mùng 10 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha tuyên bố: chúng ta đừng bao giờ ngưng cầu nguyện cho hòa bình tại thánh địa, vì tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng là hòa bình và niềm an ủi của chúng ta. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tiết lộ nội dung của lời cầu nguyện được Ngài viết lên giấy và nhét vào khe hở của bức tường phía Tây, ngoài đền thờ Jerusalem, nhân chuyến viếng thăm thánh địa năm 2009. Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho sự cảm thông và tin tưởng hỗ tương giữa các tôn giáo, cũng như kêu gọi từ bỏ bạo động nhân danh tôn giáo. Trong bài diễn văn đọc trước phái đoàn của Hội đồng Tôn giáo Israel, Đức Thánh Cha nói rằng, trong thời buổi đầy xáo trộn này, đối thoại giữa các tôn giáo là điều ngày càng khẩn thiết để xây dựng một bầu khí cảm thông và tương kính, khả dĩ mang lại tình thân hữu và niềm tin tưởng vững chắc giữa mọi người. Đây là một điều đặc biệt khẩn thiết đối với các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Thánh Địa, vốn hằng ngày phải chịu thử thách vì những khó khăn của cuộc sống chung. Đức Thánh Cha cảnh cáo về hai nguy cơ đã được nhận diện trong cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi hôm 27 tháng 10 vừa qua. Một là bạo động nhân danh tôn giáo, hai là bạo động vì chối bỏ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha kêu gọi, hãy tái khẳng định rằng quan hệ đúng đắn của con người với Thiên Chúa là một sức mạnh cho hòa bình. Tin Cairo, Ai Cập. Đức Thượng Phụ Chính Thống Cop, Ai Cập, Senuda Đề Tâm, kêu gọi các tín hữu đừng sợ bỏ phiếu cho những người Hồi giáo ôn hòa. Trong một bài giảng hôm 9 tháng 11 vừa qua, Đức Thượng Phụ Chính Thống Cop, Senuda Đề Tâm, đã kêu gọi các tín hữu hãy tham gia đông đảo vào cuộc bầu cử sắp tới, và nếu cần hãy bỏ phiếu cho các ứng cử viên Hồi giáo ôn hòa, tức những người biết quan tâm đến các tín hữu Kitô tại Ai Cập. Đức Thượng Phụ Chính Thống Cop đã nói, sự tham gia bỏ phiếu của anh chị em trong cuộc bầu cử vào ngày 28 tháng 11 sắp tới sẽ duy trì được sự quân bình giữa ôn hòa và cực đoan. Cuộc bầu cử sắp tới là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ. Giáo hội Chính Thống đang cố gắng gây ý thức nơi các tín hữu trên toàn quốc về tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Tại Alexandria, các giáo xứ đã tổ chức những ủy ban công dân quy tụ những nhà tranh đấu và các thanh niên thiện nguyện để giúp các tín hữu Kitô tích cực dấn thân vào chính trị. Mặc dù chỉ có 8 triệu người và chiếm khoảng 10% dân số, các tín hữu Copt đã không bao giờ tỏ ra tích cực trong sinh hoạt chính trị, vì luôn bị kỳ thị về xã hội cũng như tôn giáo. Những người Hồi giáo ôn hòa thường trách các tín hữu Kitô quá sống co cụm, chỉ biết quan tâm đến cộng đồng của mình. Ông Camille Sedik, thư ký của Hội đồng Tin lành tại Alexandria, nhấn mạnh rằng các tín hữu Copt cần phải tỏ ra tích cực hơn trong đời sống chính trị của đất nước. Theo ông, những biến cố xảy ra gần đây, tức các cuộc bạo động chống Kitô giáo, là dịp để các tín hữu Copt tích cực hơn trong cuộc bầu cử sắp tới. Ngày bầu cử càng gần thì dân chúng Ai Cập càng quan ngại về tương lai của xứ sở. Nhiều người đang tìm cách sang Tunisia, quốc gia Bắc Phi, đã khởi xướng mùa xuân Ả Rập và các cuộc bầu cử dân chủ. Nhưng trong cuộc bầu cử mới đây, đảng Ennahda, một đảng rất gần gũi với tổ chức Hồi giáo cực đoan Huynh đệ Hồi giáo, đã chiến thắng. Tuy nhiên, theo ký giả Bahadi Endin Hassan của nhật báo Al-Masri Al-Yum, tình hình tại Tunisia và Ai Cập rất khác nhau, và những gì sắp xảy ra tại Ai Cập có thể sẽ không giống như Tunisia, cách riêng về vai trò của quân đội, thái độ của các đảng Hồi giáo và giới lãnh đạo chính trị. Tại Tunisia, sau sự sụp đổ của Tổng thống Ben Ali, quân đội chỉ đóng một vai trò thứ yếu. Quyền hành đã được chuyển giao tức khắc cho một chính quyền dân sự. Quân đội chỉ giữ nhiệm vụ bảo vệ an ninh. Trong khi đó, tại Ai Cập, quân đội đã nắm quyền và hiện đang nhào nặn số phận của đất nước. Tin Seoul, Hàn Quốc. Một nhóm các nhà lãnh đạo giáo hội Tin lành Hàn Quốc viếng thăm chính thức Bắc Hàn. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, một nhóm các nhà lãnh đạo Tin lành Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, cùng với một số lãnh đạo Tin lành Bắc Hàn. Phái đoàn Tin lành gồm một số mục sư đã viếng thăm nhà thờ Pongsu và nhà thờ Shingon. Đây là hai nhà thờ Tin Lành đã được chế độ Cộng sản Bắc Hàn công nhận. Tuy nhiên, ít có ai tin rằng đây là hai nơi thờ phượng, bởi vì tại quốc gia Cộng sản đóng kín này, chỉ có một tôn giáo được quảng bá là tôn thờ lãnh tụ kính yêu Kim Jong-il, và cha của ông là chủ tịch muôn năm Kim Il-sung. Hiện nay không có bất cứ nhà thờ Tin Lành nào có mục sư, mà chỉ có những thành viên của Hội Ái Quốc. Dù sao, một số người vẫn tin rằng cuộc gặp gỡ giữa các mục sư Tin Lành Hàn Quốc và một số lãnh tụ Tin Lành Bắc Hàn là một dấu hiệu cho thấy có sự cởi mở của quốc gia Cộng sản này đối với bên ngoài. Có người còn cho rằng đây là cách để Bắc Hàn dụ dỗ Nam Hàn cứu trợ nhân đạo. Chuyến viếng thăm Bắc Hàn vừa qua của phái đoàn Tin Lành Hàn Quốc là chuyến viếng thăm thứ hai kể từ 10 năm nay. Vào tháng 9 vừa qua, chính phủ Hàn Quốc đã cho phép một nhóm Phật tử, trong đó có nhà lãnh đạo của Phật giáo Jogye, viếng thăm một số chùa tại Bắc Hàn và gặp gỡ với một số người tự xưng là nhà sư. Tin Hồng Kông. Di hài của chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị được cung nghinh tại Hồng Kông. Theo tin của hãng thông tấn UK News, một lọn tóc của chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ đến Hồng Kông vào cuối tuần này, nhân dịp cử hành năm giáo dân. Hôm nay thứ Bảy, 12 tháng 11, Đức cha John Tong Hong, giám mục Hồng Kông, sẽ cử hành một thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trước thánh lễ, những người đã từng gặp gỡ với chân phước sẽ chia sẻ một số chứng từ. Cha Dominic Chang, tổng đại diện giáo phận Hồng Kông, nói rằng ngài ngạc nhiên khi tòa thánh chấp thuận thỉnh cầu của Đức Cha Tông, mặc dù thỉnh cầu chỉ mới được đệ trình lên tòa thánh cách đây 2 tháng. Lúc sinh thời, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị rất quan tâm đến Trung Quốc. Ngài rất mong muốn được bình thường hóa quan hệ với giáo hội tại Trung Quốc. Về phần mình, Đức Hồng Y Joseph Zen Zekung, cựu giám mục Hồng Kông, cũng nhắc lại rằng, khi đón tiếp Ngài và Đức Cha Tông vào năm 1997, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bày tỏ ước mong được viếng thăm Trung Quốc. Năm 1999, vị chân phước người Ba Lan này đã gần đạt được ý nguyện sau khi loan báo sẽ đến Hồng Kông để chính thức công bố tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Ecclesia in Asia, Giáo hội tại Á Châu. Tuy nhiên, chính quyền Hồng Kông đã từ chối không mời Đức Thánh Cha viếng thăm, nại lý do chuyến viếng thăm không thích hợp. Năm 1970, Đức Phaolô Đệ Lục là vị giáo hoàng duy nhất đã viếng thăm Hồng Kông khi nhượng địa này còn nằm dưới sự kiểm soát của Anh Quốc. Trong chuyến viếng thăm chỉ kéo dài 3 tiếng đồng hồ, Đức Phaolô Đệ Lục đã cử hành thánh lễ ngoài trời với sự tham dự của 20.000 người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tự do tôn giáo và vấn đề tái rao giảng tin mừng đối với các đức giám mục Hoa Kỳ do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một nhóm gồm 18 giám mục Hoa Kỳ đã về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và tường trình lên tòa thánh các sinh hoạt của giáo hội địa phương. Trong chuyến đi Roma từ ngày 3 đến 9 tháng 11 vừa qua, nhóm 18 vị giám mục Hoa Kỳ này đã thảo luận với các cơ quan tòa thánh về tự do tôn giáo và về vấn đề tái rao giảng tin mừng. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ được chia thành 15 nhóm, mỗi nhóm sẽ lần lượt về Roma trong những tháng sắp tới. Nhóm 18 vị giám mục Hoa Kỳ đầu tiên về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô xuất phát từ bang New England và một số bang khác thuộc miền đông Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 8 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Sean O'Malley, tổng giám mục Boston, bang Massachusetts, cho biết các đức giám mục thuộc nhóm đầu tiên về Roma đã thảo luận với các viên chức thuộc 12 cơ quan khác nhau của giáo triều về vấn đề tự do tôn giáo và công cuộc tái rao giảng Tin Mừng. Ngoài ra, các vị cũng gặp gỡ với các hội đồng tòa thánh đặc trách về gia đình và giáo dân. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Boston nói rằng, các đức giám mục của nhóm đầu tiên này rất quan ngại, vì tự do của giáo hội tại Hoa Kỳ không ngừng bị xói mòn. Đức Hồng Y O'Malley giải thích rằng, tại Hoa Kỳ hiện đang có một khuynh hướng muốn giải thích tôn giáo chỉ như một quyền cá nhân và không dành cho giáo hội một khoảng không gian cần thiết để sống và thực hiện giáo huấn của mình. Người ta thấy rõ khuynh hướng này trong các vấn đề liên quan đến hôn nhân, gia đình và sự sống con người. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Boston nói rằng, rõ ràng là những vấn đề xoay quanh hôn phối đồng tính đang đặt giáo hội vào thế xung đột với chính quyền dân sự bằng nhiều cách khác nhau. Đang cử một số trường hợp cụ thể, Ngài nói đến việc tới đây, Bộ Y tế và các dịch vụ nhân bản của Hoa Kỳ đã quyết định ngưng tài trợ cho cơ quan di trú và tị nạn của Hội đồng Giám mục để phục vụ các nạn nhân của tệ nạn buôn người. Sở dĩ Bộ Y tế và các dịch vụ nhân bản quyết định không tài trợ cho cơ quan di trú và tị nạn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ là bởi vì cơ quan này không chấp nhận cung cấp những dịch vụ ngừa thai và phá thai cho các nạn nhân của tệ nạn buôn người và các trẻ em tị nạn vị thành niên đang sống đơn độc trong các trại tị nạn. Đức Hồng Y O'Malley nói rằng, đây là một cái tác khủng khiếp đối với giáo hội. Ngài cũng cho biết cơ quan cứu trợ công giáo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hiện cũng đang đối mặt với những áp lực tương tự trong các nỗ lực cứu trợ trên thế giới, bởi vì các cơ quan chính phủ luôn nêu lên vấn đề về mối quan hệ đối tác với giáo hội công giáo. Trong chuyến viếng thăm tòa thánh vừa qua, nhóm 18 giám mục Hoa Kỳ từ bang New England và một số bang khác cũng đã thảo luận với các viên chức tòa thánh đặc trách về phụng vụ khi đề cập đến việc sử dụng bản dịch Anh ngữ mới của nghi thức thánh lễ. Đức Hồng Y cho biết, nhờ được chuẩn bị kỹ càng trong các hội nghị và hội thảo, cho nên người công giáo Mỹ đã đón nhận bản dịch mới một cách tích cực. Ngài giải thích rằng, bản dịch mới là một cơ hội để các linh mục dạy giáo lý và nhấn mạnh đến chỗ đứng tối thượng của thánh lễ Chúa Nhật trong cộng đồng đức tin. Trong cuộc gặp gỡ với từng nhóm nhỏ, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến công cuộc tái rao giảng Tin Mừng. Đây là chủ đề đã được chọn cho các chuyến đi Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô của tất cả mọi giám mục Hoa Kỳ, bởi vì đây cũng là chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm tới. Về phần mình, Đức Cha Thomas Tobin, Giám mục Providence bang Rhode Island cho biết, từ nhiều năm nay, giáo phận của Ngài đã luôn nhấn mạnh đến công cuộc rao giảng Tin Mừng. Ngoài ra, vấn đề ơn gọi, nhất là ơn gọi linh mục, cũng được các giám mục Hoa Kỳ thảo luận trong chuyến đi Roma vừa qua. Đa số các đức giám mục trong nhóm đều nói đến sự gia tăng ơn gọi linh mục. Đức cha Henry Manson, Tổng giám mục Hartford, bang Connecticut, cho biết, trong giáo phận của Ngài, cách đây 8 năm chỉ có 6 chúng sinh, nay con số này đã lên đến 47 người, và nhiều người hiện còn trong danh sách đang chờ đợi. Ngài nói rằng đây là một điều mang lại phấn khởi cho giáo hội Hoa Kỳ. Đức cha Manson cũng nói rằng, trong các cuộc gặp gỡ với các đức giám mục, Đức Thánh Cha luôn tỏ ra cảm thông và nâng đỡ các vị. Đức cha Timothy McDonnell, giám mục Springfield, bang Massachusetts, nói rằng, chuyến đi viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, cách riêng cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, là một kinh nghiệm lớn lao, bởi vì các vị học hỏi với nhau nhiều điều, và nhất là học hỏi rất nhiều điều từ Đức Thánh Cha. Đức cha McDonnell giải thích, về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, là một cuộc hành hương đến bên hai mộ của hai vị thánh và viếng thăm Đức Thánh Cha, đứng kế vị thánh Phêrô. Cuộc hành hương này nhắc nhở các đức giám mục về những hy sinh của giáo hội xuyên qua hàng bao thế kỷ và những điều lớn lao đã được thực hiện.
chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Dâm ô và bạo lực trong các phương tiện truyền thông xã hội. Đó là đề tài Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong một Chuyện Tử Tế tuần này. Một bài viết về tình trạng các thanh thiếu niên phạm pháp bên Hoa Kỳ đã cho rằng đa số các thanh thiếu niên phạm pháp này đã không có sinh hoạt tâm lý bình thường và chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi những cảnh dâm ô và bạo lực mà họ xem thấy trên các màn ảnh truyền hình hay đọc được trong sách báo phổ biến sự dâm ô và bạo lực. Một nhà nghiên cứu xã hội đã đưa ra con số bình quân mỗi em kể từ lúc bắt đầu coi truyền hình cho đến lúc bước vào tuổi 20. Đôi mắt em đã phải nhìn thấy hơn 300.000 lần những cảnh dâm ô và bạo lực trong các chương trình truyền hình. Những cảnh không tốt này đã ảnh hưởng xấu trên tâm lý của em, rồi thôi thúc em có những hành động xấu phạm pháp. Các phương tiện truyền thông xã hội, truyền thanh, truyền hình, phim ảnh, video, sách báo, v.v. đã và đang có ảnh hưởng to lớn trong xã hội con người ngày nay, và đã tạo ra một thay đổi sâu xa về các giá trị hướng dẫn cuộc sống con người. Những gì được phổ biến trong các phương tiện truyền thông xã hội, cách này hay cách khác, đều có ảnh hưởng trên thái độ sống của con người, theo chiều hướng tốt cũng có, mà theo chiều hướng xấu cũng có. Theo chiều hướng xấu, thì có hiện tượng các phương tiện truyền thông xã hội phổ biến sự dâm ô và bạo lực. Vì thế, Giáo hội Công giáo, trong thập niên 80, đã có một văn kiện nói về nạn dâm ô và bạo lực trong các phương tiện truyền thông xã hội. Có ba điểm cần bàn đến nơi đây. Thứ nhất, những hậu quả tai hại nhất của dâm ô và bạo lực trên con người cũng như trên xã hội. Thứ hai, những nguyên nhân chính của vấn đề phổ biến dâm ô và bạo lực trong các phương tiện truyền thông xã hội. Và thứ ba, những phương thuốc chữa trị cần được áp dụng. Một cách đặc biệt, hôm nay chúng ta sẽ nói về những hậu quả tai hại nhất của dâm ô và bạo lực trên con người cũng như trên xã hội. Để giúp xác định vấn đề rõ ràng hơn, mời quý vị và các bạn lưu ý đến định nghĩa căn bản sau đây về sự dâm ô và bạo lực. Dâm ô là sự xúc phạm đến quyền gìn giữ sự kín đáo của thân thể con người, nam hay nữ. Sự xúc phạm này làm cho ngôi vị con người và thân thể con người trở thành như một đồ vật vô danh, bị sử dụng xấu và để nhằm hưởng thú vui nhục dục. Và bạo lực được hiểu ở đây như là những hành động nghịch lại phẩm giá con người và là những hành động mạnh bạo được thực hiện với tinh thần gây hấn sâu xa và một cách say mê. Bạo lực trong các phương tiện truyền thông kích thích những bản năng thấp nhất nơi con người. Giữa sự dâm ô và bạo lực trong các phương tiện truyền thông có một liên hệ chặt chẽ. Cảnh dâm ô được trình bày một cách bạo tợn. Người nhìn thấy, nghe hay đọc những điều dâm ô và bạo lực ấy có thể bị cám dỗ, bị khuyến khích bắt chước làm theo y như vậy. Và hậu quả là người đó không còn kính trọng đối với kẻ khác nữa. Giáo hội Công giáo đã nói về ảnh hưởng của dâm ô và bạo lực trên các cá nhân và trên xã hội như sau. Không ai có thể cho mình không bị ảnh hưởng xấu của sự dâm ô và bạo lực, và cũng không ai có thể cho mình là sẽ không gặp tai hại gì do những người bị ảnh hưởng của dâm ô và bạo lực gây nên. Những trẻ em và người trẻ dễ bị ảnh hưởng và dễ trở thành những nạn nhân. Nạn dâm ô và bạo lực dục tình, hạ thấp giá trị phái tính, làm hư hại những mối tương quan giữa người với người, hạ thấp cá nhân, nhất là trẻ em và người nữ, hủy diệt hôn nhân và đời sống gia đình, khơi dậy những thái độ sống nghịch lại xã hội và làm suy yếu nền luân lý trong xã hội. Trên bình diện của đạo Chúa, thì những cảnh dâm ô và bạo lực đó còn dẫn đến tội lỗi nữa. Sự tham dự cố ý vào việc sản xuất và phổ biến những chất liệu độc hại này là một điều xấu luân lý, hay nói bằng ngôn ngữ khác là tội lỗi. Không phải chỉ có vấn đề sản xuất và phổ biến mà thôi, nhưng còn có vấn đề tiêu thụ, hưởng dùng những chất liệu xấu này. Những người dùng đến những chất liệu dâm ô và bạo lực, không những làm hại cho chính mình, mà còn góp phần vào việc buôn bán những điều xấu xa đó nữa. Và sau đây là những hậu quả trầm trọng của sự dâm ô và bạo lực trên cá nhân nói riêng và trên xã hội nói chung. Thứ nhất, sự dâm ô có thể từ từ giết chết ý thức luân lý nơi cá nhân, đến độ làm cho các cá nhân đó sống thờ ơ, lãnh đạm với những quyền lợi và phẩm giá của người khác. Sự dâm ô có thể so sánh như một thứ thuốc phiện. Nó tạo ra một nhu cầu và thôi thúc các cá nhân đi tìm những chất liệu kích thích mạnh hơn nữa, đồi trụy hơn nữa, tức là đi tìm những cảnh dâm ô nặng độ. Thứ hai, sự dâm ô làm cho các cá nhân mê theo nó, có những hành động không lành mạnh. Nó làm hư sự phát triển tinh thần con người, cũng như làm hư những mối tương quan lành mạnh và trưởng thành giữa con người với nhau, nhất là trong đời sống gia đình và hôn nhân. Thứ ba, sự dâm ô làm cho phái tính của con người không còn mang tính cách gia đình nữa. Sự dâm ô làm cho con người nhìn đến phái tính như là một khả năng để đi tìm những thú vui vô độ cho cá nhân, chứ không phải như một diễn tả của tình yêu bền vững trong hôn nhân. Sự dâm ô làm tan nát nền tảng của gia đình. Thứ tư, sự dâm ô kích thích những hành động hiếp dâm, nhất là đối với trẻ em, khuyến khích những sự bắt cóc người và những vụ ám sát. Sự dâm ô và bạo lực sẽ tạo ra nơi đương sự sự bất kính, khinh thường kẻ khác. Người khác trở thành như đồ vật để thỏa mãn dục tình, chứ không còn được nhìn nhận như những ngôi vị. Sự dâm ô và bạo lực làm mất đi tình cảm dịu dàng và sự thông cảm, để thay vào đó bằng sự lãnh đạm và bạo tạo độc ác. Đó là những hậu quả chính trầm trọng của nạn dâm ô và bạo lực được phổ biến trong các phương tiện truyền thông xã hội.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria đã được Kitô hữu xác tín ngay từ đầu và được các giáo phụ giải thích trong nhiều thế kỷ trước khi được huấn quyền định nghĩa như một tín lý. Công trình nghiên cứu thần học đã đi tới kết luận là Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người, đã luôn luôn sống đồng trinh. Kết luận ấy không thể không được huấn quyền thừa nhận trong các công đồng chung. Nếu công đồng chung Chalcedonia triệu tập năm 451 chỉ đưa ra công thức sinh bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria, thì việc giải thích tín lý này nằm trong chiều hướng của thư Đức Leo gửi cho Flaviano đã được đồng thanh tung hô trong công đồng, nghĩa là một sự đồng trinh cả sau khi sinh. Công đồng Constantinople II nhóm năm 553 sẽ đề cập tới sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria một cách rõ ràng khi viết: Người đã lấy thịt xác từ Đức Maria Theotokos, mẹ Thiên Chúa, và luôn luôn đồng trinh. Công đồng này đã được Hoàng đế Justiniano triệu tập không có sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng Virgilio, nhưng sau đó đã được Đức Virgilio chấp nhận và được vị kế nhiệm là Đức Giáo Hoàng Pelagio I tuyên bố là công đồng chung. Năm 649, Đức Giáo Hoàng Martino I triệu tập công đồng Laterano và công đồng đã định nghĩa tín lý Đức Maria trọn đời đồng trinh. Lấy hứng từ giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Ormisda và Thánh Augustino, khoản 3 của công đồng viết như sau. Nếu ai không tuyên xưng theo các thánh giáo phụ rằng Đức Thánh trọn đời đồng trinh Maria trong nghĩa riêng và theo sự thật là mẹ Thiên Chúa, một cách riêng tư và thực sự vào cuối thời gian đã thụ thai từ Chúa Thánh Thần, không mầm giống và sinh ra chính ngôi lời Thiên Chúa mà không hư hại, và sống sự đồng trinh không thể đoạn tiêu, cả sau khi sinh thì bị dứt phép thông công. Các diễn văn của Đức Giáo Hoàng Martino I nói trong công đồng minh giải ý nghĩa của khoản thứ ba. Nó chống lại Teodoro thành Pharan, giải thích sự đồng trinh của Đức Maria trong khi sinh theo nghĩa bè phái Docetismo. Đức Giáo Hoàng Martino I tái đề nghị chức làm mẹ thật sự của Đức Maria Theotokos, nhưng hiệp nhất với sự chọn đời đồng trinh. Việc sinh nở có tính cách kỳ diệu, trong nghĩa nó làm ngưng các luật lệ thiên nhiên và không mảy may làm tan sự đồng trinh toàn vẹn của người. Liên quan tới giá trị thần học của khoản 3 của công đồng Laterano, chúng ta có thể tự hỏi, nó có phải là tín lý hay không, vì công đồng này không phải là công đồng chung. Câu trả lời là phải, như học giả Hurley đã nêu bật, lý do là vì Đức Giáo Hoàng đã có ý triệu tập công đồng chung, và công đồng đã được thừa nhận là công đồng chung. Thật thế, Đức Giáo Hoàng Martino I xác tín phải chấp nhận điều mà người gọi là định nghĩa tín lý chính truyền, và vì thế, người gửi thư cho các giám mục Đông Tây và xin các vị cùng với tất cả mọi Kitô hữu tiếp nhận các khoản công đồng Laterano đưa ra. Vì thế, cần phải kết luận rằng ít nhất là vì sức mạnh quyền bính của Đức Giáo Hoàng, sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria là chân lý đức tin đã được định nghĩa. Trong các thế kỷ tiếp theo, từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ 20, đã có thêm các xác định và thảo luận liên quan tới tín lý sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Lý do là vì đã có các chống đối không chấp nhận sự chọn đời đồng trinh của Mẹ Thiên Chúa. Đã có rất nhiều chứng tá bên Đông cũng như bên Tây. Sau đây là vài chứng tá ý nghĩa và nổi bật nhất. Trước hết là khảo luận của giáo phụ Ildefonso thành Toledo về sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Ildefonso viết thảo luận này để chống lại lạc thuyết của Elvidio Gioviniano và một tín hữu Do Thái. Khảo luận chứa đựng nhiều kiểu nói tương đồng và các công thức chính xác liên quan tới sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Thánh nữ với người con sẽ chào đời, trinh nữ với người con đang sinh ra, trinh nữ sau khi sinh con. Giáo phụ tả cảnh sinh con đồng trinh bằng cách vừa duy trì được thực tại, vừa duy trì được sự nguyên vẹn của Đức Maria khi viết, cho tới thời đã định, mẹ cảm thấy chào đời đấng đã đến, và vui mừng về tiến trình chào đời thầm lặng ấy, mẹ trông thấy một cách khác đấng tiến đến, đã được biết như đấng bước vào. Mẹ trông thấy người đã mặc lấy thịt xác của mẹ, và không cảm thấy nơi mình rằng người đã làm suy giảm cái nguyên vẹn của sự trong trắng và nết na của mẹ, trái lại, thấy nó đã được gia tăng. Ildefonso quy chiếu về Thánh Kinh, đặc biệt là văn bản sách ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14, cũng như dựa trên chương 1 phúc âm Thánh Matthew, nhất là chương 1 phúc âm Thánh Luca và niềm tin nơi sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Hướng tới tín hữu Do Thái khước từ sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria, giáo phụ viết, hãy cùng tôi tới với trinh nữ này, vì không có người, đừng vội vã xuống hỏa ngục. Trong bối cảnh đó, chúng ta có thể hiểu được giọng điệu cứng rắn và nguyền rủa của giáo phụ đối với những người chối bỏ đức tin. Mặc dù vậy, khảo luận đã là một quặng mỏ quý báu, có nhiều công thức và lý lẽ, và đặc biệt, nó là sự hộ giáo nhiệt thành nhất và là chứng tá sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria, luôn luôn không hư hại, luôn luôn vẹn tuyền, luôn luôn không bị thương tổn, luôn luôn bất khả xâm phạm. Trong thế kỷ thứ 9, đã có hai tài liệu bênh vực việc sinh con đồng trinh của Đức Maria, khởi hành từ nhiều hướng khác nhau, đan sĩ Ratramno chống lại một ý kiến phổ biến bên Đức cho rằng Đức Maria đã không sinh Chúa Kitô từ cung lòng mình nhưng từ hai lỗ tai như ánh sáng. Đan sĩ đưa ra lập trường cho rằng Đức Maria sinh con đồng trinh nhưng theo lối tự nhiên. Ông viết, Đấng đã nhận ra thân xác từ Đức Trinh Nữ và đã lớn lên trong cung lòng đồng trinh, cũng là Đấng đã được sinh ra một cách tự nhiên qua căn phòng đồng trinh. Người ta hiểu rằng Ratramno không có ý lấy lại thuyết của giáo phụ Origene liên quan tới việc mở cửa mình để cho Chúa Giêsu chào đời, nhưng chỉ muốn loại trừ tận gốc rễ việc giải thích theo huyền thoại dân ngoại cho rằng Chúa Kitô đã được sinh ra từ đầu hay từ cạnh sườn, như trong trường hợp của nữ thần Minerva hay Đức Phật, chứ không phải từ cung lòng mẹ mình. Tuy nhiên thật rõ ràng là Ratramno tuyên xưng đức tin nơi sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria và khẳng định rằng việc sinh nở đồng trinh đã xảy ra bằng cách vẫn để cho cung lòng của mẹ đóng kín và không xúc phạm tới dấu ấn của sự đồng trinh. Chắc hẳn luận thuyết chính truyền của đan sĩ Ratramno đã bị giải thích sai lạc bởi vài đan sĩ khi các vị này đi tới chỗ khẳng định rằng Đức Maria đã sinh ra Chúa theo luật tự nhiên như các phụ nữ khác và đã không bị hư hại trong khi sinh chỉ vì đã không thụ thai từ sự kết hiệp với người nam. Pascario Ratberto chống lại cách giải thích sai lạc này của các đan sĩ nói trên và viết khảo luận De Partu Virginis, việc sinh nở của Đức Trinh Nữ. Ông khước từ chấp nhận ý tưởng Chúa Kitô đã sinh ra giống như mọi người khác. Tư tưởng này khiến cho con tin của các tín hữu kinh tởm, vì họ không chấp nhận đặt để Đức Maria dưới sự trúc giữ của bà Eva, và biến Đức Giêsu trở thành một người con của sự thịnh nộ. Như thế, đối với Ratberto, cần phải khẳng định rằng Đức Trinh Nữ tràn đầy ơn phước đã không cảm thấy đau đớn, cũng không bị sự hư hại nơi cung lòng. Bởi vì việc sinh nở của mẹ đã không phải là việc sinh nở thường tình, mà là việc sinh nở không thể diễn tả được. Như đã được thụ thai, Chúa Kitô đã được sinh ra từ cung lòng đóng kín. Khảo luận của Ratberto không mâu thuẫn với khảo luận thần học của đan sĩ Ratramno. Nhưng nhìn từ các góc cạnh khác nhau, hai thầy trò gặp gỡ nhau trong việc cùng với giáo hội khẳng định việc Đức Maria sinh con đồng trinh mà cung lòng vẫn nguyên vẹn. Vì thế thật là điều không đúng khi đối chọi lập trường của hai vị. Trong thời Trung Cổ, việc sinh con đồng trinh của Đức Maria được giải thích bằng cách không gán cho Đức Giêsu sự tinh vi của thân xác phục sinh, nhưng như là phép lạ do sự toàn năng của Thiên Chúa. Tiếng nói duy nhất không đồng ý với giải thích này là Durando. Đối với học giả Durando, trên bình diện triết lý không thể chấp nhận được sự hội nhập của hai thân xác, cả khi có sự can thiệp của Thiên Chúa. Vì thế ông đề nghị thuyết mà chúng ta đã tìm thấy trong Sermo de Margarita là thuyết cho rằng có sự giãn nở của các đường lối tự nhiên mà không có sự ngắt quãng và hư hại. Thuyết này đã không được người thời đó biết tới, nhưng sẽ bị chống đối bởi các học giả Medina, Vasquez và Suarez.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chào một nguồn sống mới dựng xây, một đời trời trong hay chiều âm u, sang mùa thu hay vào mùa xuân. Tin vọng ngân cho dấu mọi thời, vang lời còn thơ ước nguyện trong cuộc đời với Chúa thôi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhà vô địch điền kinh thế giới Glenn Cunningham, một trong những vận động viên xuất sắc nhất thế giới của Mỹ ở thế kỷ 20. Ông đã được báo chí và người hâm mộ tặng cho ông những biệt danh như là người đàn ông thép của Kansas, là cánh én Kansas, là con ngựa sắt vùng Kansas, và con tàu tốc hành Elkhart, là người nhanh nhất thế giới. Chính ông là người đã phá kỷ lục thế giới cự ly chạy một dặm khoảng gần 2 cây số với thành tích 4 phút 06 giây vào năm 1934 khi ông chưa đến tuổi 25. Ông sẽ không là một người nổi tiếng của mọi thời đại nếu chính đôi chân đã làm cho ông trở nên người nhanh nhất thế giới, không phải là một đôi chân đã bị thiêu cháy và đã được các bác sĩ khuyên cắt bỏ năm xưa. Vâng, đã lâu lắm rồi. Tại ngôi trường làng nhỏ bé của một vùng quê nghèo thuộc bang Kansas ở Mỹ, có một cậu học trò 7 tuổi, thường đi học sớm để đốt lò sưởi cho cả lớp. Vào một ngày sáng nọ, khi vừa bước đến cửa lớp, bọn trẻ nhìn thấy lửa cháy tràn lan khắp phòng học. Chúng hốt hoảng khi nhìn thấy người bạn tốt bụng của mình đang nằm bất tỉnh trên nền nhà. Mọi người nhanh chóng kéo cậu ta ra ngoài và đưa cậu đến trạm xá trong tình trạng thập tử nhất sinh. Cậu đã bị phỏng rất nặng. Ngọn lửa đã tàn phá gần như toàn bộ phần cơ thể từ bụng xuống đến chân cậu. Các bác sĩ đều nghĩ rằng cậu không thể kéo dài thêm tuổi đời với một vết bỏng nặng như thế. Nhưng như một phép màu, cậu vẫn sống sót. Tuy vẫn được sống, nhưng đôi chân của cậu đã bị lửa tàn phá nặng nề. Các bác sĩ chỉ còn biết khuyên cậu nên để họ cắt bỏ đôi chân đã bị lửa thiêu kia. Nhưng cha mẹ của cậu đã xin được hoãn lại cuộc phẫu thuật. Suốt 2 tháng liền, họ cùng các bác sĩ cố làm hết sức để cứu chữa đôi chân của cậu. Và may mắn đã mỉm cười với cậu, đôi chân đó đã được cứu chữa và không phải cắt bỏ. Tuy nhiên, chân phải của cậu teo lại, co rút lên cao, còn các ngón chân trái gần như bị cháy mất tất cả. Và cậu chẳng thể cử động được gì từ thắt lưng trở xuống. Toàn bộ phần dưới cơ thể cậu chỉ là một sự bất động. Tuy hoàn toàn không điều khiển được phần dưới cơ thể mình, nhưng ý chí của cậu thì mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu hạ quyết tâm rằng cậu sẽ chẳng chịu làm một đứa trẻ tật nguyền. Cậu phải đi, chạy, nhảy như các bạn của mình. Một buổi sáng nọ, khi mẹ cậu đẩy cậu ra sân để hít thở khí trời và tắm nắng, cậu vùng dậy, nảy người ra khỏi chiếc xe lăn rơi đánh phịch xuống đất. Cậu bò, cậu trườn. Cậu choài người vào đám cỏ, kéo lê đôi chân tật nguyền phía sau. Cậu nhắm thẳng hàng rào mà bươn tới, rồi bằng một nỗ lực bất ngờ, cậu với nắm lấy bờ rào và đứng dậy. Cứ thế, hết ngày này sang ngày khác, cậu ra vườn và men theo bờ rào tập đi. Dẫu đau nhức, cậu bé vẫn quyết tâm phải luyện tập mỗi ngày. Cuối cùng, cậu cũng chập chững đi được vài bước trong đau đớn. nhờ sự kiên trì và ý chí kiên cường của chính bản thân, cậu đã có thể đứng lên, bước đi và chạy. Và cuối cùng, cậu đã trở thành vận động viên nổi tiếng trên khắp thế giới. Quý vị và các bạn thân mến! Ý chí là khả năng tự xác định mục đích cho hành động và hướng hành động của mình, khắc phục mọi khó khăn nhằm đạt mục đích. Đó là một định nghĩa quá hay, quá sâu mà chúng ta cần phải cảm nhận được sự cần thiết và xác tín được sự quan trọng cũng như đem ra thực hành với cả một quyết tâm sắt đá. Vâng, ý chí không chỉ là một nỗ lực của tinh thần để giúp ta vượt qua những khó khăn để đạt được mục đích mình đề ra. Nhưng như theo định nghĩa trên, thì ý chí còn có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, đó là khả năng tự xác định mục đích cho hành động và hướng hoạt động của mình. Nói đến đây, chúng ta là những người Kitô hữu, cần thêm vào một số từ quan trọng trong định nghĩa đó. Ta cần phải định nghĩa rằng, ý chí là khả năng tự xác định mục đích một cách đúng đắn và hợp với ý Chúa cho hành động và hướng hoạt động của mình. Với định nghĩa như thế, có lẽ ít nhiều trong chúng ta đã có rất nhiều lần đánh mất ý chí của mình. Ta không có khả năng tự xác định mục đích cho những hành động và phương hướng hoạt động của mình. Có nhiều lúc ta đã sống trong tình trạng nước đến đâu, bèo đến đó, để từ từ tính, tới đâu hay tới đấy. Ta cứ ngày qua ngày với những ngày sống không mục tiêu, không chương trình, không kế hoạch, không đam mê, không nhiệt huyết với chính mình, với đời và với người. Một cuộc sống vô cùng vô vị và vô nghĩa. Không biết Chúa ban cho mình tài năng gì, vì vậy cũng chẳng biết mình sẽ sống và cống hiến cuộc đời mình ra sao cho có ý nghĩa và nhiều niềm vui. Hệ quả là chúng ta kéo lê cuộc sống của mình bằng những nhàm chán của vòng quay cuộc sống, nhàm chán và nặng nề với vòng sinh tử và bon chen của kiếp người. Nếu không nhận ra được tiếng Chúa mời gọi, không khám phá được những ơn riêng Chúa ban, và không định hướng cụ thể cho những hành động của cuộc đời ta, thì những nỗ lực vượt qua gồ ghề, thách đố của cuộc sống, ta thấy đó chỉ là những khổ đau, hy sinh và mất mát. Khi ta khám phá ra ý Chúa và định hướng được cuộc đời ta theo lời mời gọi của Ngài, ta sẽ cảm nhận được rằng những nhọc nhằn, vất vả khi ta gieo trồng cắt tỉa không phải là khổ đau, nhưng là niềm vui. Niềm vui của đam mê sáng tạo, của cho đi và của cống hiến, vì ta biết rằng đằng sau những giọt mồ hôi và có khi là cả những giọt nước mắt mặn chát khi ta cấy trồng, ta sẽ mang đến cho người khác và cho cả chính ta sự sống từ những quả ngọt, và đem lại cho nhân sinh những bóng mát giữa cuộc đời có quá nhiều khắc nghiệt của nắng gió. Lạy Chúa, khi dựng chúng con trở thành một người độc đáo và duy nhất, Chúa cũng muốn chúng con sống sao cho có cá tính và sáng tạo. Chắc chắn Chúa không muốn chúng con trở thành những cánh bèo vô định theo dòng chảy của cuộc đời. Xin cho chúng con biết đọc ra được ý Chúa, lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi, để chúng con có những định hướng đúng đắn và hợp ý với Ngài trong mọi suy nghĩ, mọi quyết định, mọi chọn lựa, mọi mục tiêu và dự phóng của chúng con. Amen.
Sống với Chúa để đời con lớn lên trong Ngài, trong tình yêu không hề phôi phai, hương nồng thêm cho một ngày mai. Chúa ơi. Như hương hoa trời dặn người trong anh bình minh, đường làm sương mai điểm thắm, sống với người tiếng ca tiếng cười mãi đẹp.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.